Chương 6. Vượt qua tứ thiền. Sau khi đắc tứ thiền sát giới, có một vài lựa chọn mở ra cho hành giả. Những lựa chọn này có thể sắp thành ba loại căn bản. Một là chứng bốn thiền vô sắc Arupa với năng lực định sâu hơn và sự tinh lọc của tâm tịnh chỉ. Hai là sự phát triển các thắng trí Apinya, mà như chúng ta sẽ thấy thường đòi hỏi phải có các bậc thiền vô sắc. Hướng chọn lựa thứ ba là phát triển trí tuệ, đưa đến sự thủ tiêu các phiền não và giải thoát khỏi luân hồi Sansara. Ở chương này, chúng ta sẽ khảo sát tỉ mỉ hướng chọn lựa thứ nhất và thứ hai trong ba loại này và chấm dứt với một vài nhận xét về sự tương quan giữa các bậc thiền và tái sanh. Sau đó, ở hai chương kế tiếp, chúng ta sẽ xem xét vị trí của thiền trong việc phát triển trí tuệ, đưa đến sự giải thoát cuối cùng. Xuyên suốt phần bàn luận này, chúng ta cần nhớ rằng việc chứng các thiền vô sắc và luyện tập các thắng trí hay thần thông không phải là điều thiết yếu để thành tựu sự chứng ngộ Niết Bàn, mục tiêu tối hậu của Đạo Phật. Cái được xem như thiết yếu là việc thực hành bát thánh đạo, không nhất thiết phải có các thiền vô sắc và thần thông. Tuy nhiên, bởi vì hai việc luyện tập này vẫn có thể góp phần vào sự tăng trưởng của định, đồng thời điểm tô thêm cho sự hoàn thiện về mặt tinh thần của một hành giả, nên Đức Phật đã kể chúng vào trong pháp môn tu tập của Ngài. Ở đó, chúng tồn tại như những lựa chọn mở ra cho bất cứ ai có khuynh hướng muốn phát triển chúng. Tứ thiền vô sắc. Ngoài tứ thiền sắc giới, trên bình diện nhất tâm còn có bốn thiền chứng cao hơn khác. Trong kinh điển, bốn thiền chứng này thường được đề cập đến như các trạng thái vô sắc hoặc như những giải thoát tịch tịnh thuộc vô sắc vượt qua sắc giới. Trong các bản chú giải, chúng thường được gọi là các thiền vô sắc Arupa Jahani, Jahanani. Ngược lại, bốn thiền chứng thấp hơn được định danh là tứ thiền tế sắc Rupujani, hoặc chỉ đơn giản là tứ thiền Jhana. Bốn thiền vô sắc được gọi tên riêng theo các xứ dùng làm đối tượng của chúng, chứ không theo số thứ tự như các bậc thiền sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tượng phi phi tượng xứ. Sở dĩ chúng được định danh là vô sắc vì hai lý do: bởi vì chúng được thành tựu nhờ vượt qua các tưởng về sắc. Ngay cả sắc vi tế của tợ tướng dùng làm đối tượng cho các bậc thiền sắc giới cũng vậy. Và bởi vì chúng là những bản sao tưởng tượng của các cảnh giới vô sắc. Trước khi chuyển sang nghiên cứu từng bậc thiền vô sắc, một vài nhận xét quan trọng liên quan đến cấu trúc nội tại của chúng ở đây cũng rất cần. Như chúng ta đã thấy trong chương trước, việc chuyển từ bất cứ một bậc thiền thấp nào lên bậc kế của nó đòi hỏi phải có sự diệt các thiền chi thô. Tuy nhiên, trong việc thăng tiến từ bậc thiền thứ tư thuộc sắc giới đến bậc thiền vô sắc thứ nhất, không vô biên xứ, và rồi từ không vô biên xứ lên thức vô biên xứ, vân vân, thì những phần tử cấu thành của tâm không đòi hỏi phải có sự thay đổi như thế. Nói cách khác, bậc thiền sắc giới thứ tư và cả bốn thiền chứng vô sắc chính xác có cùng các loại tâm pháp trong cấu trúc nội tại của chúng. Các phần tử có mặt trong mỗi thiền chứng cao chỉ vi tế hơn các phần tử trong bậc thiền trước nó mà thôi. Mặc dù an tịnh hơn và cao thượng hơn, nhưng về số lượng và tính chất cơ bản chúng không có gì khác. Việc thăng tiến từ một thiền chứng vô sắc này đến một thiền chứng vô sắc khác diễn ra bằng sự thay đổi đối tượng của định, chứ không phải bằng sự diệt hay thay thế các phần tử cấu thành của chúng. Vì lý do này, các bộ phận luận của tạng diệu pháp, nhất là bộ pháp tụ và bộ phân tích, xem bốn thiền vô sắc như những phương thức của đệ tứ thiền sắc giới và kết hợp công thức cho mỗi bậc thiền này với công thức chung dành cho tứ thiền, cả năm trạng thái, tứ thiền sắc giới và bốn bậc thiền vô sắc có cùng nhóm các tâm sở căn bản và cùng hai thiền chi, đó là nhất tâm và bất khổ bất lạc thọ. Do đó, nếu định rõ một loại tâm citta bằng những phần tử cấu thành của nó, theo quan điểm của vi diệu pháp, thì bốn loại tâm thuộc bốn thiền chứng vô sắc là những phương thức của tâm tứ thiền sắc giới, theo hệ thống tứ thiền, và của tâm ngụ thiền sắc giới, theo hệ thống ngụ thiền. Vô sắc thứ nhất, không vô biên xứ, Akasana Kayatana. Bốn thiền chứng vô sắc phải được thành tựu theo trình tự bắt đầu với không vô biên xứ và chấm dứt ở phi tượng, phi tượng xứ. Động cơ ban đầu dẫn hành giả đi tìm các trạng thái vô sắc là sự nhận thức rõ những nguy hiểm có mặt do sắc thô, như Trung Bộ Kinh có nói: chính vì có sắc mà cầm gậy, cầm kiếm, đấu tranh, luận tranh xảy ra. Những điều đó hoàn toàn không có trong cõi vô sắc, và với hy vọng này, vị ấy nhập vào đạo lộ vô dục đối với những gì có sắc, đối với sự đoạn trừ và diệt tận của những sắc ấy. Hành giả cũng có thể trở nên kinh sợ đối với sắc do thấy vô số những tai họa mà sắc thân này có thể bị tấn công, như những chứng bệnh đau mắt, đau tay. Muốn thoát khỏi những hiểm họa liên quan đến sắc này, hành giả trước tiên phải đạt đến bốn bậc thiền thuộc sắc giới, sau đó nhập vào tứ thiền. Lấy bất kỳ một kasina biến xứ nào, ngoài trừ kasina hư không có giới hạn làm đối tượng của mình, nhờ thành tựu tứ thiền sắc giới, hành giả đã vượt lên các sắc thô nhưng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua tất cả sắc, kể cả tợ tướng, tự phát sáng, đối tượng thiền của hành giả. Để đạt đến các thiền chứng vô sắc, hành giả cũng phải có ước muốn vượt qua sắc của kasina nữa. Một ước muốn như vậy có thể được tạo ra bằng cách quán sắc của kasina như vật tương ứng của sắc thô, có cùng những khuyết điểm như sắc ấy. Luận sư Buddha Gosa minh họa cách làm thế nào để thực hiện điều này bằng một ví dụ. Giả sử một người nhát gan bị một con rắn rượt đuổi trong rừng, y sẽ gắng hết sức để thoát khỏi khu rừng ấy. Về sau, nếu y có thấy một vật gì tương tự như con rắn, chẳng hạn một chiếc lá dừa, có một đường vân trên đó, một sợi dây leo, một đoạn dây thừng hoặc một vết nứt trên đất, y cũng sẽ trở nên sợ hãi và lo lắng không muốn nhìn vào vật ấy. Thời điểm mà hành giả bị hoảng sợ do thấy sự nguy hiểm trong sắc thô cũng giống như người kia lúc thấy con rắn. Khi hành giả thoát khỏi sắc thô bằng cách đạt đến tứ thiền, sự kiện này cũng giống như lúc người kia chạy thoát khỏi con rắn. Lúc hành giả quan sát sắc tế của kasina chẳng khác vật tương ứng của sắc thô mà muốn vượt qua nó, cũng giống như khi người kia thấy một vật tương tự như con rắn và không dám nhìn vào nó vậy. Một khi đã phát khởi ý muốn mạnh liệt cố đạt đến các bậc thiền vô sắc, hành giả phải thành tựu năm loại làm chủ đối với tứ thiền sắc giới. Sau đó, khi xuất khỏi tứ thiền, hành giả nhận thức các khuyết điểm của nó, cũng như thấy rõ những lợi ích trong thiền chứng cao hơn. Những khuyết điểm đó là đối tượng của tứ thiền còn nằm trong sắc, và vì vậy vẫn liên hệ đến sắc thô. Thiền này gần với lạc, Một chi phần của tam thiền và tứ thiền này thô hơn các thiền chứng vô sắc. Ngược lại, hành giả thấy không vô biên xứ an tịnh và cao thượng hơn tứ thiền. Hơn nữa, nó còn an toàn hơn vì đã loại bỏ sắc. Nhờ suy tư đến những khuyết điểm của nó, hành giả chấm dứt sự dính mắc của mình vào tứ thiền và bắt tay vào việc đạt đến không vô biên xứ. Để làm được việc này, hành giả không cần phải tốn sức diệt các thiền chi, vì cả hai, tứ thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc đều có cùng cấu trúc thiền chi như nhau, đó là nhất tâm và xả, bất khổ, bất lạc thọ. Phương pháp để đạt đến bậc thiền vô sắc thứ nhất này là mở rộng kasina trong tâm đến giới hạn của bầu trời hoặc bao xa tùy thích của hành giả, rồi xóa bỏ kasina bằng cách tác ý độc nhất đến không gian nó bao trùm, chứ không tác ý đến kasina nữa. Kasina hay biến xứ gốc cung cấp chuẩn bị tướng parikamanimitta cho sự tập trung, như chúng ta đã thấy là một vật giống chiếc đĩa. Trường hợp một kasina đất thì đó là một chiếc đĩa trét đầy đất sét màu nâu đỏ, màu bình minh. Khi tu tập định ở giai đoạn chuẩn bị, hành giả kiên trì tập trung vào chiếc đĩa này cho đến khi xuất hiện học tướng Uggahanimitta Learning Size, một hình ảnh trong tâm thấy rõ như đối tượng vật lý vậy. Sự tập trung trên học tướng làm khởi lên tờ tướng Patipaganimitta, đó là hình ảnh đã được khái niệm hóa dùng như đối tượng cho cận định và các bậc thiền sắc giới. Sau mỗi lần nhập vào một bậc thiền, hành giả học cách mở rộng tướng ra theo những mức độ mình muốn, làm cho tờ tướng hay kasina đã được khái niệm hóa ấy bao trùm đến những vùng càng lúc càng lớn hơn, cho tới cả thế gian hoặc hơn nữa. Giờ đây, để đạt đến không vô biên xứ, hành giả phải loại bỏ kasina bằng cách tác ý độc nhất đến khoảng không gian đã được tạo ra mà không tác ý đến kasina. Khi loại bỏ kasina, hành giả không gấp nó lại như gấp một chiếc chiếu, hoặc rút nó ra như rút một cái bánh ra khỏi hộp. Hành giả chỉ đơn giản không tác ý hay chú ý đến nó, hoặc không nhìn lại nó mà thôi. Chính khi hành giả không tác ý đến nó, hay không chú tâm đến nó, hoặc không nhìn lại nó mà chỉ chú tâm độc nhất đến khoảng không gian nó chạm tới, xem đó như hư không, hư không. Như thế hành giả được nói là đã loại bỏ kasina. Sau khi loại bỏ kasina và lấy khoảng không gian còn lại làm đối tượng, hành giả tác ý đến nó như hư không vô biên, hư không vô biên, hay chỉ đơn giản hư không, hư không. Đánh vào đó với tầm và tứ, hành giả trau dồi việc tu tập này nhiều lần, lặp đi lặp lại mãi cho đến khi khái niệm đạt đến sự thành thục. Khi sự tu tập của hành giả đã hoàn toàn thành thục, thức thuộc về không vô biên xứ sẽ khởi lên với hư không vô biên như đối tượng của nó. Đó là tâm thiện đầu tiên thuộc vô sắc giới. Nó xuất hiện trong chuỗi nhận thức, tiến trình tâm, đúng theo vị trí mà sơ thiền đã xuất hiện trong tiến trình tâm của nó. Trong những sát na trước tiến trình, ba hoặc bốn sát na cận định luôn luôn đi cùng với thọ xả và thuộc dục giới. Sát na thứ tư hoặc thứ năm là những sát na an trị thuộc vô sắc giới. Công thức tiêu chuẩn mô tả không vô biên xứ được kinh điển mô tả như sau: với sự vượt qua hoàn toàn mọi sắc tưởng, với sự dập tắt các đối tượng, với sự dập tắt các đối ngoại tưởng, không tác ý đến các dị biệt tưởng, biết rằng hư không là vô biên, vì ấy chứng và trú không vô biên xứ. Trong công thức này có bốn đoạn cần luận bàn riêng. Một, với sự hoàn toàn vượt qua mọi sắc tưởng. Sappaso Rupa Sanyanang Samati Samatikama. Theo truyền thống chú giải, câu mọi sắc tưởng ở đây vừa có nghĩa là những tưởng về các bậc thiền sắc giới, vừa có nghĩa các kashina hay đối tượng của thiền sắc giới ấy. Chúng ta thấy rằng, trong việc phát triển các bậc thiền sắc giới, người hành thiền bắt đầu với một đối tượng vật lý thô, chuyển sự chú tâm sang tờ tướng vi tế và thăng tiến từ sơ thiền lên tứ thiền bằng cách từ bỏ một vài chi thiền thô, trong khi vẫn giữ lại đối tượng ấy. Song bây giờ, người hành thiền không những phải từ bỏ các tưởng về sắc thuộc tứ thiền, mà còn phải bỏ luôn những đối tượng của các tưởng này, tức sắc tế của tờ tướng. Bởi vì muốn đạt đến không vô biên xứ mà không vượt qua mọi sắc tưởng là điều không thể có được. 2. Với sự dập tắt các đối ngoại tưởng. Patiga Sanyanang Athagama. Chữ Patiga ở đây chúng ta dịch là đối ngại, thường biểu sự sự thù hằn, thường biểu thị sự thù hằn, ác cảm hay sân hận. Tuy nhiên, trong vị trí này, nó được dùng với nghĩa tác động giác quan, tức sự tiếp chạm của các giác quan và các trần cảnh tương ứng của chúng. Như vậy, các đối ngại tưởng là các tưởng thuộc giác quan, các tưởng về năm trần cảnh bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chúng ta cần ghi nhớ rằng chỉ có sự tượng tri qua năm căn vật lý, nhãn, nhị, tỵ, thiệt, thân, được loại trừ khỏi không vô biên xứ, không đề cập đến sự dập tắt của pháp tượng, thamma, sanya. Vì lý do đó, loại tưởng này vẫn còn giữ lại, mặc dù các tưởng thuộc giác quan cũng vắng mặt trong tứ thiền sắc giới, song sự biến mất hoàn toàn của chúng được nêu lên ở đây để nhấn mạnh đến sự tàn rụi của tham đối với sắc và để khơi dậy một sự thích thú mạnh mẽ hơn trong các thiền vô sắc. 3. Không tác ý đến các dị biệt tưởng. Na Natta Sanyanang Amanasikara. Theo bộ phân tích, các dị biệt tưởng là những tưởng thuộc về giác quan của những người không an trú trong một thiền chứng, có ý giới hoặc ý thức giới. Khi kinh đặt ra sự không tác ý đến các dị biệt tưởng như một điều kiện để đạt đến không vô biên xứ, điều này có nghĩa là hành giả buộc phải không tác ý đến các tưởng có những đối tượng đa dạng, vì lẽ tác ý đến chúng hoặc hồi tưởng đến chúng sẽ chướng ngại cho sự chứng thiền. Theo Visuddhimagga, đoạn với sự vượt qua các sắc tưởng biểu thị sự từ bỏ mọi trạng thái sắc giới, và hai đoạn kia biểu thị sự từ bỏ và không tác ý đến tất cả các tâm và tâm sở thuộc dục giới. 4. Không vô biên Ananto Akaso. Không vô biên mà hành giả nhận thức ở đây là khoảng không còn lại do sự loại bỏ kashina sau khi đã mở rộng nó đến vô tận. Hư không được gọi là vô biên hoặc bất tận, Ananta, bởi vì không có một ranh giới khởi đầu cũng như tận cùng nào để có thể nhận thức về nó. Hành giả chứng và trú trong không vô biên xứ theo nghĩa rằng sau khi đã đạt đến thiền chứng ấy, hành giả an trú trong thiền có không vô biên xứ làm đối tượng của nó.